mấy ông anh em 22 tháng 5 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay được từng khi tôi đã được bình an về tâm lòng với bạn. Chúng ta lại có cơ duyên tốt lành để đàm đạo và phân tích thêm trên con đường tu học của mọi tâm linh. Hẳn các bạn cũng đã biết rằng chúng ta đều cố gắng muốn tìm trở về với chúng ta, trở về với căn bản trình độ sẵn có của chúng ta, để từ đó chúng ta sẽ thông qua lên thành tựu. Chúng ta được một phần sáng suốt đang ngự trị trong thực thể xác siêu nhiên này. Cấu trúc tinh vi đó đến ngày hôm nay chúng ta đã và đang thực hiện trên con đường khoa học huyền bí. Nhưng chúng ta chưa rõ chưa qua khai triển của khoa học huyền bí và sao. Các bạn đã ôm được một tâm thức sống động hàng ngày. Từ ngày các bạn chưa tu và ngày đã tu, bạn đã cảm thấy nó khó như sự thay đổi và chuyển qua. Càng ngày tâm thức của các bạn càng sáng suốt, càng minh tâm, xoay chuyển trong chiều hướng chuyển qua không ngừng. Các bạn đã thấy rõ lần lượt mới thấy nguyên lai bổn tánh của chúng mình. Chúng ta có tánh, nhiều người cũng chưa hiểu cái tánh do đâu mà có. Chúng ta từ hư không đại định vô sanh vô tử của phần hồn giáng lâm xuống thế bao nhiêu kiếp tại thế, không khác gì một con sông êm lặng rồi ở sông gió. Sông gió là gì? Tâm của chúng ta. Khi chúng ta khởi được sóng, tạo được gió, rồi đến đó là sức mạnh của chúng ta. Không, được sai lầm không được. Người tu tưởng đó là sự hiểu biết của chính mình, sự cao siêu của chúng ta. Cho nên phần hồn chúng ta tu từ trong cảnh âm dương thoát tục và tiến lên thuần dương cải tiến phần hồn để tên tới vô cùng. Thì khi các bạn thoát phạm để phát các bạn lìa phần hồn, các bạn ly khai thể xác, thì lúc đó phải có một cơn khảo hạch ở nơi chủ duyên quan là thuần duyên chuyển hóa, thì các bạn phải qua những trường kỹ thuật có âm, nó có hơi lạnh, nhưng mà thuần duyên thì toàn là hơi nóng, nhanh nhẹ vô cùng. Nếu mà chúng ta tu dụng lý âm dương và chưa thực hành để thoát khỏi cơ cấu âm dương này, thì lên cõi trên cũng phải bắt buộc phải học và qua ở bên trên. Thế là phần đông những vị tu học tại thế nó siêu đẳng thoát tục, nhưng mà cũng phải qua vô đó. Qua vô đó để làm gì? Để thử cho phải thật sự thường dương sống. Nếu thường dương không cảm thấy sự nắm lực nữa, không có thấy sự bực tức quốc hạng nữa. Chúng ta con người tại thế luôn luôn không chấp nhận, thấy chúng ta quốc thần, thấy chúng ta tuổi thân. Đại đa số về âm giới về đàn bà luôn luôn ở trong giới âm thì thấy một quốc thần, thấy buồn tuổi, không có thấy rõ rằng bề trên đang cứu ta và đưa ta ra khỏi cái chỗ ô uế tuổi thân này để tiến tới toàn thiện thuần nhiên cũng như tâm thức quân bình trời đời bất phục và lạc được nhiều hơn. Chúng ta sẽ gặp những sự những cơn ngày phải rất giao hơn và chuyên hóa trang sức phật. Do đó chấn động lực chúng ta được vô cùng mạnh lý mạnh liệt mạnh hơn xưa thì chúng ta mới tiến được. Mà nếu các bạn hiện tại trong cơn tu học hiện tại không chịu chấp nhận và tạo ra ngụy trang của ngoại cảnh chức sắc đủ thứ nhưng mà tâm thức không chịu chấp nhận còn nắm tánh không chịu cởi mở thì một ngày nào đó các bạn sẽ phải đến tới thế giới đó và học được khóa đó. Và khóa đó là vô cùng khắc khe chỉ tiến về đạo pháp mà thôi, không có sự tin tưởng, không có sự chiêu lụy như thế gian. Thì tới cấp đó nó là khác biệt, các bạn mới thấy rõ chân lý hơn. Hiện tại mọi người chúng ta tu chưa đến đâu, biết chúng ta ý thức, chúng ta mua về nguồn cội và chúng ta biết từ, chúng ta cấu trúc từ tuy nhiên mà có. Hai chữ tuy nhiên nói có chuyện, nhưng các bạn đến đi, đến với tuy nhiên đi, các bạn thức tâm đi, bỏ tâm bỏ tánh đi để chuyên tự chuyện, thì các bạn mới thấy nguyên lai bổn tánh của chúng ta là vô sanh vô tử, không sanh già, lúc nào cũng an nhiên chấp nhận cũng tiếp tục chuyển qua, không còn trì trệ và lúc nào cũng sáng suốt cởi mở. Cho nên người tu về vô vi nó có khác một chỗ sống và bắt được trực tiếp tu luyện mỗi đêm và được sửa chữa mỗi đêm và được thử thách mỗi đêm. Các bạn được thanh lập trong giới thanh và được bao nhiêu thanh các bạn đạt được cũng bất các bạn chính tự chê là chưa đủ. Có gì tôi chưa đến đâu, tôi chưa hiểu gì, đó là đúng. Rồi tới trường các bạn thấy rằng trước kia tôi ham thích điều này, điều kia điều nọ, ngày nay tôi lại không thích nữa. Và tôi thấy tôi lùi về mặt trong, tôi thấy tôi cần sự an phận để tu luyện hơn. Đó cũng chỉ mới một giai đoạn thôi, chưa có thuận nhất, chưa có quân bình, chưa có thập tịnh thiên hòa. Cho nên chúng ta học trong tuần tự chặt tự rõ rệt của thiền để ta an bài tinh vi vô cùng. Cho nên các bạn đã bước vào con đường vô vi thì càng ngày sự văn minh nó bộc thở trong tâm thức của các bạn và nó dẫn tiến cho các bạn thấy rõ hơn trong cái chiều hướng hướng tiến hóa phải tiến. Và chúng ta ham thích con đường đó mà tự tiến, thành ra chúng ta không có lệ thuộc một vị sư nào, không có lệ thuộc một người nào nhất. Cho nên chúng ta tin nơi khả năng sẵn có của chúng ta mà tu. Các bạn đã tin nơi khả năng các bạn nửa đêm mới ngồi dậy. Cho nên vô vi không lập bây giờ, các bạn không tu, không kêu các bạn quỳ lạy, không lấy cái bàn thờ để quý tinh thần, không có. Chỉ nói về tâm thức của các bạn thôi. Nếu các bạn chịu tu thì trong tâm thức của các bạn có bạn ấy. Tâm thức của các bạn có trời Phật. Tâm thức của các bạn có cả càn khôn vũ trụ. Cho nên lúc nào các bạn cũng sống với tâm cảnh siêu quảng đại, không còn sống với sự eo hẹp, mà tạo cái tâm bệnh nan y. Cho nên vì bạn đã nghiên cứu về vô vi và đã thực hành về vô vi, nhưng mà vẫn lâm vào trong tình trạng tự xét mình ở chỗ eo hẹp và trong sự chuyên hoa. Tại sao? Tại vì tánh đời có mê có chấp, nhưng mà những bạn ở bạn ấy qua giai đoạn mê rồi phải qua giai đoạn chấp. Nó chừng nào chấp hết rồi các bạn mới thấy thức tâm. Thế là không phải cái chuyện của tôi phải đang tìm. Tôi đang tìm sự quân bình giữa mê và chấp, và giải tỏa mê chấp để đâm góp cho ta cả không chỉ sự. Tôi là người có trách nhiệm pha mê giải tỏa. Nếu tư tưởng và cơ tạng của các bạn được, bạn thể nghĩ cả không chỉ sự đã có một món quà bất chấp. Vì thực bạn xem thấy bạn hữu ích ấy. Mà bạn cố tâm pha mê giải trượt thì bạn trở về với thiên nhiên, là bạn là công cộng đồng của cả cả không vũ trụ, và thật sự đóng góp cho cả cả không vũ trụ. Bạn thấy giải trượt từ gắn đoạn một. Tôi đã tìm đủ cách để giải thích cho các bạn thấy cái cảnh thiên nhiên của tâm linh. Các bạn thấy rõ chúng ta có khả năng trở về với nơi thiên nhiên tâm linh, và nơi nhất trần bất nhiễm và thuần nhiên, không còn sự chậm. Cho nên các bạn cố gắng trên đường đi, có vất vả thật, có nhồi quả thật, các bạn đầy đủ, các bạn không thiếu gì của tình đời, nhưng mà tâm các bạn còn buồn. Đó là cơn nhồi. Buồn là gì? Sự tâm tối. Sự tâm tối là nó sẽ có sự lực ngay trong gia tâm cho đến ngoại cảnh. Nó làm cho các bạn chắc buồn, chắc tủi, chắc hờn giận thế sự. Rồi các bạn đâm ra quên từ cái cảnh trần trượt, từ cái bản trường thi này mà chúng ta mới có cơ hội tu học. Nhưng chúng ta lại buồn và quên đi cái đó, cũng mất quân bình có lỗi. Cho nên Thượng Đế phải giáng lâm để chúng sanh thấy rõ ràng ta là toàn năng, toàn hảo, mà ngày nay thả sinh sống với những cảnh trần tạm bỡ tại thế, để cho mọi người thức tâm thấy rõ đây là trường học, đây là bãi trường thi, và Thượng Đế đã an bài từ bao nhiêu năm, từ bao nhiêu kiếp để sinh sanh có cơ hội học. Học có chữ hòa, học có chữ nhẫn, mà đến ngày nay có gia can rồi tạo cảnh bất hòa bất nhẫn được khổ tha xác. Đó là sự tâm tối trầm trượt mà thôi. Cho nên Thượng Đế chỉ thấy tâm dưới trượt và dưới thấp, rồi còn những chi tiết tạm bỡ tại thế là những chi tiết không cần thiết để Thượng Đế biết. Nhưng mà thành Thượng Đế chỉ nắm cái chìa khóa để dẫn tiến phần giải phần trượt và tiến tới phần thấp. Nhưng hậu đó là tự thức và tự hành tự tiến. Cho nên cơ duyên tốt đẹp cho chúng ta ở trong thế kỷ này, và biết được con người phải đoàn kết lẫn nhau, phải thiêu lẫn nhau, phải tìm ra sự sai lầm chính mọi cá nhân để tự sửa và tự thức. nhưng hậu chúng ta mới có một Phật quật tốt đẹp trong nội của chúng ta. Nếu trình độ chúng ta không thích, không đạt cái sự bình đẳng tương nhau, thì Phật quật của chúng ta sẽ chia ra và không còn nữa. Cho nên muốn có Phật quật, muốn có sự đóng góp tốt đẹp, muốn có sự cởi mở tinh vi, thì phải cần sống trong thức bình đẳng hai chuyện tương nhau, trong hạnh tu dồi dào sự hy sinh cao cả. Phải biết an ninh phải tập, không nên dùng cái phạm tâm an nguyện bức tiến của tâm thức. Các bạn đã có đại được nghe qua từ giai đoạn một, chúng tôi là một hành giả đã đi qua và đã nếm qua và đã phân tích cho các bạn hiểu rằng phải làm thế nào để vượt cái cảnh tâm tôi đó. Và chúng ta phải đi nhiều trình độ khác nhau, có những bạn rất khác, ngay cả Việt Nam cũng vậy, nhiều đau khổ hiện tại không nói gì hơn là chút xem không chịu được, nghe không thông, nói không đạt, thì khi vun bồi tất cả những thứ thì lúc đó những bạn đó cố gắng cố hết mới thấy rõ rằng tất cả chúng ta phải buông bỏ, không có được sau đó và không có được cách nào, chính mình phải xây dựng trở về với căn bản thì sáng suốt của chính để trở về pha mê pha chấp, trở về vượt khỏi cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó mới trở về với thuần dương chân pháp. Anh cũng không có phương tục đẹp như chúng ta, không có nhiều sự khuyến rũ như chúng ta. Người đã ăn khổ, người đã thiếu thốn, người đã ăn một cách đạm bạc để sống, nhưng mà sự dồi dào về tâm thức phương thượng của người không bao giờ được nghĩ. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có ao mặt, có cô mang trước cửa đại thôi, còn thực hiện về tâm đạo thì phải lập hành chi chung, bỏ tất cả những sự tham mô đua đòi, thì tâm chúng ta là bừng sáng và nhẹ nhàng, nó mới thích hợp và hòa hợp với những hành giả hiện tại ở quê nhà đã và đang hành trong cảnh khổ và tự đạo. Thì chúng ta hiện tại cũng vẫn ở trong cảnh khổ và chúng ta sẽ làm sao mới tự đạo. Các bạn khổ tâm, các bạn đua đòi cũng là khổ, nhưng mà khi thanh tịnh không phân tích nó ra mà thôi, khi đua đòi của các bạn còn khổ hơn những người ở nhà. Những người ở nhà muốn đua đòi cũng không có thể được, tự nhiên họ đã buông xuôi tất cả mọi chuyện. Thì chúng ta ở đây, chúng ta có cái duyên lành đó, chúng ta tự buông xuôi mọi chuyện rồi chúng ta sẽ cho tất cả. Có cái gì các bạn cần, cần sự sáng suốt của các bạn mà thôi. Các bạn muốn thương yêu, muốn xây dựng, các bạn phải có sáng suốt. Các bạn không sáng suốt thì không có biết thương yêu và không biết xây dựng. Cho nên tôi đã thử của mọi người, chúng ta đã tạo ra, tự tạo ra lên chúng ta. Chúng ta hứa, chúng ta nói, chúng ta thề, nhưng mà không bao giờ. Tại sao chúng ta yếu hèn như vậy? Tại sao chúng ta đê tiện như vậy? Chúng ta suy dục, chúng ta phải chuyên tâm cảnh đời để cho chúng ta có tay, có sức, có trí óc để bước tới đi. Nhưng mà chưa dám đi sao? Đi một giai đoạn nào cũng thật lụ, ở trong mê chấp, tạo khổ, tạo hận, tạo buồn, đánh chìm rồi. Các bạn thấy khi mà chìm rồi khổ vô cùng. Cho nên ta không sợ, là điều cần thiết của mọi linh đăng tạo ra. Khi chúng ta nguyện làm một chiến sĩ của thượng đế, đó là thật sự phải gọt rửa, phải sửa mình. Các bạn đã thấy trước kia các bạn đã làm chiến sĩ tại cơ sở, tại quê hương, phải đi qua một khóa huấn luyện. Ngày nay các bạn làm một chiến sĩ của thượng đế, các bạn phải chịu trả những huấn luyện hơn. Người tu phải bị thả, phải bị chỉ, phải bị đủ thứ, như họ mới thích ta. Cho nên chúng ta luôn luôn chấp nhận đó là món quà, chứ không phải sự cao mà. Sự nâng cao, sự đưa các bạn lên là các bạn mừng, là các bạn mắc mắc. Lên là xuống mắc mắc. Còn thật sự mình biết mình xuống và mình tự thức là mình lên. Thế nên có cái sự tu hành nó rất nhiều thâm sâu, chứ không phải đơn giản như người đời nói tu theo đạo này, tu theo đạo kia. Nhiều bạn tu mấy chục năm nhưng mà chưa bước vào thềm đạo. Chỉ nói rằng tôi là đạo đó mà thôi, mà thềm đạo chưa tới. Vì bản chất trì trệ lười biếng các bạn, đi tới đó rồi thôi được hẹn mãi mốt được. Cứ hẹn mãi và tự gạt, tự xảo trá, tự lường gạt lấy mình mà thôi. Mất tiền cảnh. Cảnh đời chúng ta chấp nhận, phải thử mới biết, phải hành mới tìm đúng chúng ta đã. Mà khi chúng ta hiểu được, quán thông được rồi, chúng ta vào phát đại nguyện rồi, chúng ta phải làm thế nào? Phải thương đi, kiên quyết giữ lấy trật tự, trật tự trung dung để chuyên hoạt, tự khai mở tâm thức, dũng khí chúng ta dồi dào và thăng hoa đi lên, không còn gì nữa. Một giờ các bạn nghĩ sai về người khác là một giờ xa đời họ. Tôi nhắc các bạn, vì tôi đã từng nghe tâm thức của các bạn thường thường nghĩ sai về người khác. Đó là tạo khổ cho các bạn. Mỗi tâm linh, mỗi linh căn tại thế gian đều có sự suy nghĩ tốt đẹp của chúng ta. Chúng ta phải hiểu nó, chúng ta phải tìm ra cái hay, chúng ta phải tìm ra hương đăng của mọi giới để chúng ta đóng góp cho họ thấy rõ làm sao thắp cái đèn lầm cho nó sáng. Đó là nhiệm vụ của người tu vô vi. Chúng ta không nên tư phán quá nhiều mà trong thực hành không sao đâm ra mắt của quân đội. Tâm thức các bạn thường thường hãy sơ sát các nơi chất, rồi các bạn than thở tuổi khi trở vô cùng, chỉ ở một đống đó mà thôi, không đi được, không xin được. Đặc tử các bạn đi khi vượt, nhưng mà ý nghĩa xấu xa có đi chi dụng không? Không chịu hành thì không bao giờ. Lý giờ tạm bỡ, nói đó thì quên đi. Cho thực hành thôi, các bạn mới thấy tôi đã đạt tới. Từ cái thánh đó và nhớ được tất cả mặt thôi. Tất cả các bạn mới thấy rõ ràng. Trong khi của hành giả là quan trọng hơn lời nói, lời thề và không chịu hành. Tôi đã thử rất nhiều bạn đã thiền rằng tôi và nhiều bạn không có tâm nguyện cũng phát rất nhiều đạn nữa, nhưng mà đó cuộc đời rồi một ngày nào đó tất cả tự mình ra đó cái đường đó. Cho nên Đức Phật đã cho chúng ta không bao nhiêu nghìn năm Đức Phật dày thấm lập lại trật tự trong văn tự kinh tự lưu lại tại chúng ta chẳng ai biết đâu. Dịch cho cái đập thật lầm đi nữa cũng dịch sai chiều hướng và chẳng hành chẳng chi. Thì chỉ chờ ngày Đức Phật trở lại đây với chúng ta thì mạng chúng ta đâu có còn. Ngày nay các bạn đang làm chủ trong cái thể xác tinh vi siêu nhiên này, quý báu vô cùng, vinh hạnh vô cùng. Các bạn cũng chịu hành, cũng chịu tiên mà đợi cho Đức Phật đến thì các bạn vượt qua rồi. Xin các bạn ơi, Ngài ở một nơi mà ở tất cả. Ngài nói một câu mà cho tất cả. Ngài làm một việc mà làm cho tất cả. Cho nên chúng ta chỉ biết rằng chúng ta có tâm linh, chúng ta có phần hồn đã ngự trong thể xác chi tiêu. Vậy chúng ta có chính đáng làm một việc cho tất cả không? Như chúng ta ý thức, như chúng ta có dũng cảm đi tới như Ngài và trình diện đó, thì lúc đó chúng ta sẽ làm một việc cho mọi người. Các bạn sẽ ngự một nơi cho tất cả mọi nơi, bạn mới làm một đứa con ngoan và thượng đế. Thượng đế đã gửi chúng ta qua nhiều kiếp tại thế và muốn xây dựng cho chúng ta thành một con người quân bình và đạo tâm tự thời để đạt được. Ngày nay các bạn đã nhớ một chút đạo tâm mới đi tìm vô vi lớp tu, thì tranh cãi trong vô vi thì thực đó. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ không nói một lời. Lúc đó các bạn sẽ qua một cơn thạch hỏi ở bên trên, như tôi đã lục tục ở bên trên. Khi các bạn đi cái từng chỗ cứu duyên rồi, các bạn sẽ phải chấp nhận. Sau khi chấp nhận rồi, các bạn mới thấy tất cả tiêu tiêu ức ức người tại thế chỉ học có một chữ mà thôi, học có một chữ nhẫn mà thôi. Người tránh đua tôi văn chương hơn, tôi học giỏi nhưng mà tôi chưa nhẫn thì kể cho như sao. Tôi chỉ có cơ hội lưu lại địa ngục để học thêm mà thôi. Nếu tôi là người biết nhẫn thì tôi mới suy thật sự là người học giải quả. Qua địa ngục tôi sẽ được nhẹ nhàng và tôi sẽ học thêm để đi lên. Sẽ có sự thực tâm, chính tâm của chúng tôi. Cho những người ở thế gian ai cũng sợ đi địa ngục, nhưng mà cảnh địa ngục thật sự cảnh chưa có tâm linh. Cái cảnh địa ngục không phải là cảnh bỏ. Chúng ta có hai học đó, có cái nguyện, có cái bao tử, cái sự thích để mà tạo ra cái ác nghiệp cho tất cả. Cái tâm đời này nó tạo ác nghiệp, cho nên khi chết chúng ta sẽ qua ác nghiệp đại để thấy những cái sự sai lầm của mình. Tôi nhỏ lớn tôi không có ở ác, nhưng tôi đã chịu các bạn thấy. Còn thu chúng ta chưa, chúng ta ăn miếng thịt nhiều được thịt này, khi tan tất cả ta mới cảm thức và cảm thấy sự khỏe mạnh rõ rệt, ích cho ta mà hại cho người, hỏi chúng ta có ác không? Chúng ta phải nhìn nhận ác, mà cái ác của chúng ta, nếu mà chúng ta quán thông những nguyên lý của ác thì chúng ta thấy việc làm của chúng ta có, chúng ta không có hưởng thụ, nhưng mà chúng ta làm. Khi các bạn quán thông rồi, các bạn chỉ làm việc học hỏi được nhiều hơn và đồng hành với vạn linh, và các bạn không bao giờ bỏ rơi vạn linh và không bao giờ dĩ biệt vạn linh, đồng thức trong cảnh ngộ, xây dựng và chuyên hóa từ theo di chuyển của thiên trời. Ngày nay các bạn thấy thời đại bây giờ thời tiết thay đổi, tâm linh con người cũng thay đổi, thể xác con người cũng thay đổi, bệnh hoạn của con người cũng thay đổi, nhiều bệnh khác nhau. Cho nên chúng ta phải thấy rõ những sự sai lầm tâm tối của chính mình mà tự giác. Nhiều người cho là hưởng thụ, nhiều người cho là phước, tự giác tự tạo ra lại mình. Các bạn không sao tránh khỏi cảnh địa ngục để phán xét các bạn trong giờ phút lâm chung. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đại phước đức được đọc qua những cuốn sách đó, những tài liệu đó, để các bạn tự chọn một con đường để đi, đó là luật trời đã quy định. Nếu những người nào nghịch lại xong, may mắn hết sức được những lời chỉ dẫn rõ rệt, phương hành sáng suốt để cho mọi người tự thức nắm lấy chìa khóa để đi. Nhưng không biết đi thì sự nghiêm khắc sẽ về với các bạn. Lúc đó không quan trọng một ai được. Cho nên các bạn đã học không nhiều chuyện, kể rằng tôi cũng như ta, tôi đã nghe và chứng kiến những gì tôi đang làm. Vì bạn, để các bạn hiểu hơn, vì nguyên lý tận độ của Thượng Đế muốn xây dựng con ngài, để con ngài hiểu hơn, chốn thức cao hơn, thức tâm hơn trong cái thời gian cấp bách này. Thì mình đặt tôi vào trong tình trạng hy sinh nhiều hơn. Tôi đã thấy và bề trên đã chuyển cho tôi hy sinh rất nhiều, và cho tôi cái cơ hội phá mưu phá trận rất rõ. Những việc để ăn ban cho tôi và để chuyển giao cho tất cả mọi người của văn thế, để gặp người ta ngày hôm nay tôi thấy rằng Thượng Đế đã điều luyện tôi và cho tôi có cơ hội phát triển thức tâm rất nhiều. Và những bạn ấy rồi lần lượt cũng thức tâm rất nhiều. Chúng ta đã vì và vô cùng vui thay và lành thay. Chúng ta đã thấy rõ những chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết. Thì lúc đó chúng ta đi đứng rất dễ dàng. Chúng ta là con người cởi mở, nó mới thích hợp trong siêu đại siêu văn minh ở tương lai của thượng đế đặc biệt đấy. Nếu con người còn mê chấp yếu hèn và ôm lấy sự eo hẹp, thì những người đó thật sự là đáng tội. Ôm lấy của thượng đế không biết gì mà đã là ban cho sức lành để thấy đường đi, nhưng mà phủ nhận không chịu đi,
đó
là nó sẽ giam nó càng ngày càng chặt hơn, rồi nó sẽ chiếc lên đau khổ. Lúc đó sẽ thấy, cho nên tình thương của cha mẹ tại thế luôn luôn dịu dắt con, thương yêu con, xây dựng con. Con vẫn trong tâm thức nó phản hẳn, nó không chấp nhận và không chịu học, sau này nó phải làm được, nó sẽ học qua một quá khổ hơn. Cho nên chính chúng ta hiện tại cũng vậy, chúng ta đã tách rời cha mẹ và chúng ta đã làm những điều theo ý muốn của chính chúng ta, nhưng mà không được kết quả tốt. Rốt cuộc chúng ta phải trở về quy trì cũ tốt đẹp, tuy nhiên chúng ta mới thấy được an nhẹ trong tâm hồn. Chúng ta đã thấy rõ rồi, với kinh nghiệm của những người quá 50 tuổi thì là những tai nạn tây ca tự đắc mất hết, mà biết bao nhiêu thì giờ quý báu của thượng đế chỉ được. Chúng ta không dám hoang phí bất cứ giờ phút khắc nào, phải chui từ dưới thực hiện trở về với chân nhé. Việc các làm, các bạn đang làm nói phải, các bạn vẫn chê đi, rồi các bạn tiết ra cái chuyện sai của chúng ta. Các bạn cho là đúng, nhưng mà các bạn chưa nói sai. Tâm đức thiên hạ cho đúng như tôi nói sai, tôi phải học nữa. Vì đường đi tôi là vô cùng tận, không phải bao nhiêu đó. Thì bạn sẽ là một con người văn minh trong con người, rất rõ ràng. Các bạn thực hành đi. Bây giờ tôi đang xem phần hồn các bạn không bao giờ có thể bỏ thể xác được, là các bạn phải học nhận ra. Các bạn nói tôi chịu không được lời nói đó, ông đó ông nói gì tôi chịu không được, nhưng mà các bạn phải chịu, phải học nhận. Vì cái xác này các bạn không bỏ được, nơi này các bạn phải trừ thì. Các bạn có chê nó, các bạn không đi được, thì các bạn mới thấy luật càng đang giam hãm các bạn, và các bạn bị ở tù đời đời kiếp kiếp. Các bạn chưa có thấy nó tưởng hãnh diện, đây là tôi ở sư tự do, tôi là hãnh diện, không, đang ở tù không có rảnh đâu. Việc này không đến thì việc khác nó đến, ràng buộc tâm trong đầu các bạn, làm óc các bạn phải nắm nhiệt lên, lo phải đủ thứ. Chỉ các bạn biết tu và trở về với chính bạn, các bạn mới đạt được một phần thanh nhẹ mà thôi. Cho nên nhiều người tu, cái tu vô vi cứ càng ngày càng nhiều chuyện, thấy càng ngày càng mất cơm. Vì các bạn đã có niềm tin tự thức, biết rằng phần hồn là quan trọng, cho nên các bạn chịu tu. Thì khi các bạn tu là các bạn thoát tục với một cái ý chí thoát tục. Sau cái ý chí thoát tục đó là phải có khí thật dũng rồi. Con người dũng, con người hùng, thì chuyện thử thách đâu nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta bị thử thách thì chúng ta lại được cởi mở hơn. Mà nếu chúng ta gặp cảnh thử thách và chúng ta than vãn nữa, là chúng ta là người trì trệ và không có tiếng. Chúng ta không có phải rất nhiều người có thể tu về vô vi. Một nhóm người nhỏ mà thôi, nhưng mà nhóm người này lại bị thử thách nhiều hơn, cách nhiều lần hơn những người tu giải đại. Các bạn càng thiền càng bị thử thách hơn, trong sự thử thách đó nó mới thật sự vung bồi dũng chí cho các bạn. Cho nên nhiều bạn tập hành học đã vượt qua cơn thử thách rồi, ngày hôm nay các bạn thấy sự thanh nhẹ vô cùng, tôi thấy tôi kinh nghiệm, tôi thấy tôi có cơ hội diễn kiến Chúa, tôi thấy tôi có cơ hội diễn kiến với Đức Phật, tôi thấy tôi có thể vượt qua trùng duyên dễ dàng. Tôi vì ta là vô cùng bất tận, tâm thức của chúng ta luôn luôn bất biến, chỉ đi tới mà thôi. Chuyên gia và chính hành giả và thực hành của con. Hàng tuần tôi đã nhắc các bạn, vì tôi là người hành và người tôi là người đừng, con người đã bị trở ngại, tôi đã tự vượt qua trở ngại. Cho các bạn thấy rõ ràng, chúng ta chưa đi, chúng ta hãnh diện được làm chủ của tiểu thiên địa này, và tiểu thiên địa này liên hệ với tất cả không vũ trụ, phạm vi quá lớn rộng. Chúng ta vui lên reo mừng để tiến tới, chúng ta mới vượt tới khỏi không không gian không thời gian, qua những cơn điêu luyện vô giá đó, vô cùng đó, chúng ta phải chấp nhận học hỏi. Nếu chúng ta không chịu chấp nhận là chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ và không tiến được. Bây giờ các bạn đi tới trình độ học viết văn, viết sách để cứu độ chúng ta. Nhưng mà một thời gian nào mà các bạn không biết viết gì hơn bằng một chữ zero mà thôi, lúc đó các bạn cảm thấy thật nụ cười các bạn cứu độ chúng ta, hành động tươi đẹp của các bạn sẽ giúp nhiều người chuyện này. Thấy rõ ràng mọi sự việc, một cử một động của các bạn đều cứu độ chúng sanh. Lúc đó các bạn mới thấy cái giá trị của siêu nhiên. Món ăn thức uống hàng ngày thì trong đó sẽ được các bạn vui, các bạn ôm lấy nó, sống với nó. Tất nhiên các bạn biết sống với thượng đế. Việc tu hành vô cùng kỳ, chúng ta phải cố gắng hành tự tu tự tiến, thức tâm pha mê giải trừ để đóng góp công đức cả không vũ trụ đang lưu linh cho bạn thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Lúc dương điển thuần giác đi lên chỉ biết về đau mà thôi, chưa đến nhận quà đi lên để học đạo rồi mới cứu độ người, chứ không phải là tôi biết đạo rồi đi cứu người ta rồi ma nhập xác. Cho nên cái phần đó là cái phần siêu giác, cho nên lên chỉ có phần hồn và phần vía gia nhập vô chỉ đi học nào mà thôi. Ngày hôm qua cái chỗ đó là thử thách kia đó, đừng có nói tôi ở đây là tu cao, tôi là sư, tôi là giáo chủ lên đó phải thọ. Bởi vì thuần dương nhất trần bất nhiễm, còn âm thì còn nhiễm trần, phải hiểu chỗ đó. Bây giờ chúng ta tu ở đây là đang
cái mê loạn của âm dương, một trôn trong cái thanh dương để đi lên. Cho nên mỗi đêm chúng ta tu là mỗi đêm mỗi thanh lọc. Cái pháp luân thường chuyển này là mỗi đêm mỗi thanh lọc, và trực tiếp học hỏi thẳng ở bên trên, chứ không có còn gián tiếp ông thầy nào ở đây hết, thì trực tiếp đi lên. Cho nên cái tâm thức nó phải thay đổi thường thường. Các bạn đừng có sợ cái đó. Bởi vì trong thế xác chúng ta có nhiều tầng lớp, mà thay đổi lắp lại trật tự rồi thì phải lên trên kia, phải thừa tiếp bên trên rồi còn phải thay đổi ở bên trên mới trụ qua được. Đâu có phải hào quang khi không vỡ ra là hào quang, không phải đâu. Phải trở về siêu nhiên, minh cảm sự cấu trúc của siêu nhiên, rồi thuần dương mới có hào quang. Thì từ hào quang ở đó mới còn học hỏi và nhận cái nhiệm vụ để làm việc. Hào quang nó càng ngày càng lớn. Cho nên tôi khuyến khích mọi người bắt cái địa ngục duy ký để thấy rõ cái tòa sen của dương sinh đi miếng địa ngục rồi về, tại sao tòa sen nó lại lớn hơn. Thấy chưa? Phải đi luyện, phải thực hành mới có được sự thanh nhẹ được tòa lớn đó. Còn nếu chúng ta ở trong cái chấp, làm sao chúng ta tiến được? Nhưng mà trở về với siêu nhiên là phải có cái tánh trời. Ông trời đang chiếu hóa cho tất cả chúng sanh. Phải cho ánh sáng đang chiếu xuống đây, có phải riêng cho một người thấy ánh sáng không? Tất cả mọi người đều đồng hưởng trong sự công bằng đó. Thấy rõ chưa? Cho nên bài học của chúng ta là bài học vô cùng tận. Chúng ta phải gì? Phải dày công. Người tu không phải hưởng thụ, không phải sung sướng nữa, khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Cho nên chúng ta phải qua cơn thử thách. Những người tu vô vi sẽ thực hiện địa ngục tại trần gian, khổ tâm, khổ trí, rồi qua cái tâm trí rồi mới kêu mình giải thoát được nhẹ một phần. Đừng thấy đó là niết bàn chưa đâu, thuần dương mới mong bước vào niết bàn. Cho nên khi các bạn ngồi thiền, các bạn chưa đi tới cái giai đoạn mà ta ép còn chút, phải chịu. Ngồi thiền thấy nó to lớn, thấy nó cao nhẹ, nhưng mà sau này còn hết chút, ta ép còn hết chút. Thì từ đó mới thấy rằng cái nguyên chất của mình mới có bao nhiêu đây. Rồi mình mới đi luyện lên trong cái ý chí mình không rời bỏ nguyên lý của Nam Mô gì đó. Nó mới lập lại trật tự và nó trở lại nguyên căn để đi lên học đạo.